Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4. Đây là bài pháp số 12 thuyết trong cái phát hiện 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Bắt đầu hôm nay tôi xin đọc một cái bài pháp liên quan tới về kinh nghiệm và sự thay đổi. Tôi phát hiện được mười mấy ngày rồi, có một số lại trình Phước Sư nói rằng là càng mở tâm cái quan sát, càng chánh niệm thì thấy mọi sự nó thay đổi. Cái sự kinh nghiệm như vậy rất là tốt, nhưng mà nhiều khi đôi khi mình kinh nghiệm như vậy mà cái thái độ của mình về kinh nghiệm này là lại khác. Để mình cứ bị nghe một cái ví dụ. Khi thiền tập quan sát thân tâm, thấy chúng luôn luôn thay đổi, cảm giác thay đổi, đối tượng tiếng động thay đổi, tâm quan sát cũng thay đổi. Vì tất cả đều thay đổi nên con thấy không còn có chi để bám níu, không còn có chi để hoan hỷ, để chấp nhận nữa. Thế thay đổi quá thì không phải thả. Cái lý do để mình bám níu là tại vì mình thấy nó chắc, nó cứng, nó chặt chẽ, do đó mình bám. Còn bây giờ thấy nó thay đổi, thấy nó sanh khởi, nó hoại diệt thì mình không dám níu nữa. Bây giờ thay đổi, tương lai thân tâm cũng thay đổi, cho nên nếu dính mắc bám níu sẽ khổ. Vì vậy con càng lúc càng thấy thích thú trong sự thiền tập, để tiếp tục nhận ra được sự thay đổi, thấy được sự thay đổi. Và vì thích thú trong sự thiền tập cho nên con không còn muốn giao tiếp, con còn muốn nói chuyện với ai cả. Thì sư nói tư duy như vậy rất tốt, trí tuệ bắt đầu khởi sanh rồi đó. Tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn thận, không khéo sẽ rơi vào trong một thái cực khác. Nghĩa là thấy thay đổi thì tiếp tục thích thú trong vấn đề thiền tập, chẳng nói gì là tốt quá. Nhưng mà mình không muốn giao tiếp, không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn để thì giờ tu tập thì cũng thầy sư ông nói coi chừng nha. Cái này là coi chừng nó đi rơi vào một cái thái cực khác. Thái cực khác đó là tâm sân, tâm đối kháng. Vì thấy tất cả đều thay đổi, không bám níu vào được, cho nên chúng ta không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng do trí tuệ chưa đầy đủ, dần dần tâm trở nên đối kháng, sân hận đưa đến tình trạng cô lập, chỉ muốn sống một mình. Không, cái đường đi đúng rồi đấy, mà đôi khi không được ai hướng dẫn, thành ra cái tâm nó bắt đầu nó chuyển đi qua một cái ngành, cái đường khác. Bởi vì người ta nói là Phật cao một thước, ma cao một thượng là vậy đấy. Tự nhiên bây giờ tâm nó sân hận, nó không muốn tiếp xúc với ai cả, chuyện từ xưa mất. Cái này là đưa đến tình trạng cô lập này. Bởi vì mình thấy là mình chỉ muốn tu thôi, mình muốn gặp ai cả. Lúc bây giờ hành giả chỉ muốn sống một mình. Trí tuệ thì thấy sự giao tiếp không cần thiết vì không có lợi ích. Nhưng khi có chuyện phải làm, phải nói, phải giao tiếp, tâm không bực bội, không sân hận. Như vậy nếu mà mình thấy cái sự tu tập là có lợi lạc, mà mình nghĩ rằng mình không nên giao tiếp nhiều. Bởi vì khi mình giao tiếp nhiều thì mình thất niệm, mà mình thất niệm thì mình không tiếp tục quan sát được. Nhưng mà khi mà có câu chuyện cần phải giao tiếp, cần phải nói, cần phải làm, thì nếu mà mình có trí tuệ không có bực bội sân hận. Cũng giống như đôi khi mình cần phải ở yên một chỗ, không giao tiếp với ai để mình tu tập. Nhưng mà khi mà có người ta lại người ta kêu mình vì câu chuyện chùa chiền, hay là vì sư cả cần gặp mình, hoặc giả là vì người nào đau ốm bệnh hoạn cần báo tin cho mình, làm mình bực bội sân hận. Thì ông nói rằng cái này là liên quan cái thái cực khác rồi đây, cẩn thận. Thưa thiền sư, cô này có tình tiếp là tại vì con thấy trong sự tu tập nói chuyện không lợi lạc gì mà làm cho mình mất chánh niệm, do đó mà con không muốn giao tiếp. Thiền sư trả lời, nếu hành giả có chánh niệm thì mình cũng thiền tập lúc nói chứ bộ sao. Tại sao cô chỉ chánh niệm lúc bình thường, mà khi nói cô không biết chánh niệm? Bây giờ phải học cách thức mà chánh niệm có khi nói, nếu mà cô nói là cô có chánh niệm. Nếu hành giả có chánh niệm thì hành giả cũng có thể thiền, cũng có thể chánh niệm lúc nói. Hành giả sơ cơ ưa mất chánh niệm lúc nói vì chưa tập thuần thục. Nếu nói chuyện mà không lợi ích thì tôi không cho trình pháp, tôi không cho thuyết pháp. Khi thuyết pháp thì trình pháp mình cũng nói vậy. Nếu mà không lợi ích thì tôi cấm hết hoàn toàn. Tôi không cho trình pháp, tôi không cho, bởi vì khi trình pháp, khi nói pháp thì nó phải là tâm sẽ bị thất nghiệm mà. Tâm này nó có cái sự lợi lạc trong nó. Cũng giống như nhiều nơi thiền sư này thường nói rằng người ta cấm hành giả, không cho hành giả nói chuyện. Người ta cấm hành giả, không cho hành giả nhìn nhau rồi vậy. Sợ là mất nghiệm. Nhưng mà ông nói, vậy thì khi thuyết pháp, khi nghe pháp làm sao? Khi thuyết pháp, nghe pháp mình phải để ý vô trong cái lời giảng. Như vậy trong đó mình đã thất nghiệm rồi. Đó là chưa kể khi mà hành giả trình pháp à. Ông thiền sư này ông nói rằng hành giả rất là háo hức, muốn trình bày kinh nghiệm của mình. Và đa phần là hành giả thất nghiệm. Vậy thì cũng cấm luôn cái chuyện trình pháp, nếu mà mình không muốn người ta nói chuyện. Vì vậy trần sư này nói rằng khi mà người tu tập mà có trí tuệ đó, khi nào cần nói thì nói, khi nào không cần nói mình làm thêm. Ví dụ như khi mình tới gặp thiền sư, mình cần phải trình bày cái kinh nghiệm của mình, mình phải nói những cái gì mà mình suy nghĩ, thì cái tâm mình lúc bây giờ thật sự là nó dao động, như mình cần gặp để mình tiếp thu thông tin mà. Thành ra cái gì cần nói, phải làm, phải giao tiếp, lúc bây giờ hành giả sẽ làm, sẽ nói, sẽ giao tiếp mà tâm không khó chịu, không bực bội. Nói chuyện không thành vấn đề, tránh ngữ hay tà ngữ mới là điều quan trọng. Nếu nói không lợi ích thì Phật cũng đã không thuyết pháp và không ai biết phải tu như thế nào cả. Thưa thiền sư, hồi trước chưa tu, chuyện gì cũng nói, bây giờ có tu tập thấy chuyện không đáng còn làm thinh. Thiền sư nói suy nghĩ như vậy rất đúng. Nói phiền não thì không lợi lạc gì hết. Nói với tham sân si thì tránh đừng nói. Sự tỉnh giác nhắc chúng ta mỗi khi làm gì nói gì, hãy đặt câu hỏi nên hay không nên, cần thiết hay không cần thiết, lợi ích hay không lợi ích. Đó là sự tránh niệm tỉnh giác của quý vị. Ông nói đôi khi mình muốn nói một điều gì với ai đó, đôi khi mình đặt câu hỏi có nên nói không, nhất là trong các khóa thiền. Thì có chuyện quan trọng ấy, mà khi mà mình đặt cái câu hỏi mình nó có nên nói không, bây giờ có đúng hợp thời hay không nè, thì mình sẽ thấy không hợp thời, không cần phải nói gấp vậy. Mà bản chất của tâm mình nó rất háo hức, nó rất thích nói. Đôi khi sư thấy nhiều vị là tới gặp sư là có chuyện thật ra không có cái gì hết trơn mà thôi, ô trời ơi, nói một người nói chưa đủ, nhiều người nói mà cũng có một ý thôi, nó tóm tắt lại chừng một câu thôi. Ô thường nói tùm lum tà la, đó là cái bản chất của tâm phiền não đó. Mà ai cũng vậy chứ không phải là quý vị thôi đâu. Nói chuyện không thiền được, thiền là phải im lặng. Cái chuyện này ông thầy sư nói cũng không nên làm như vậy nữa. Thiền thì phải im lặng, không nên nói. Nói chuyện thì không thiền được, thiền phải im lặng. Đây, quý vị nghe cái một cái bài pháp này khác này không nói gì. Con thường ưa tránh né nói chuyện hay giao tiếp với người khác dù biết rằng điều đó là điều không đúng. Thiền sư trả lời, tùy theo sức mạnh của tâm mà hành giả quyết định nên giao tiếp hay không giao tiếp. Một khi đã có trí tuệ, hành giả sẽ biết nên tránh hay nên nói. Khi tâm còn yếu, nói nhiều, giao tiếp nhiều làm cho tâm của hành giả bị chấn động, ngăn trở sự thực tập. Bây giờ phải tránh chuyện giao tiếp. Khi tâm mạnh, có trí tuệ đầy đủ thì giao tiếp nói chuyện không bị phiền não chi phối nữa. Tâm biết chuyển động không còn, tâm biết thế nào là sự thích ứng, không còn phải tránh né nữa. Thay vì tránh né, không muốn nói chuyện, giao tiếp, hành giả hãy quan sát thân tâm cho miên mật, tự nhiên muốn nói nhiều, không muốn nói nhiều. Điều này có nghĩa là khi chúng ta duy trì chánh niệm cho liên tục và miên mật, thì tâm hướng vô bên trong, ít để ý đến chuyện bên ngoài. Bây giờ hành giả nhận ra rằng chỉ nhìn ra ngoài để hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi, chứ quan sát tâm bên trong mới cần thiết, mới là chuyện cần làm. Câu này sư đọc để trả lời một hành giả sáng hôm nay nói rằng là tôi nhìn quan sát mọi sự từ bên ngoài hết. Tôi để ý rất nhiều chuyện bên ngoài mà tôi thấy nó có cái sự thay đổi mà tôi chưa hiểu bản chất của nó. Thì thiền sư nói rằng khi mà mình thật sự là mình duy trì trách nhiệm một cách miên mật, thì mình ít để ý đến chuyện bên ngoài. Bây giờ hành giả nhận ra rằng chỉ nhìn ra ngoài để biết cái gì đang xảy ra thôi, chứ quan sát tâm bên trong mới cần thiết, mới là chuyện cần làm. Tôi khuyên các bạn là hành giả một điều, trước khi nói bất kỳ chuyện gì, hãy để riêng một phút suy nghĩ, chuyện mình nói có cần hay không, có nên hay không, không nên, mình nhớ đừng có hở mồm. Hãy cẩn trọng về những gì bạn nói, hãy cẩn thận trong lời nói. Tôi thường nói, ai tới gần hãy đưa tay lên miệng chỉ, ý muốn nói tôi và bạn hãy quay chừng cái miệng, chỉ hoài họ sẽ bỏ mình và không thèm nói nữa. Ông nói rằng là tôi đối với vị hành giả đó, hay là khi tôi tập thiền đó, ai mà tới gần tôi thì tôi đưa miệng tôi chỉ vậy này. Tôi chỉ vậy là cái miệng này, cái miệng của tôi với miệng của bạn đó, coi chừng đó, thất nghiệm bây giờ đó. Học giả là ông nói rằng khi mà tới gần tôi chỉ rồi tôi làm thinh, họ nói gì tôi cứ làm thinh, ngoài họ quê họ bỏ họ đi. Nhưng mà khi tôi chỉ, ý tôi muốn nói rằng họ cẩn thận duy trì tâm niệm, mà tôi cũng cẩn thận duy trì tâm niệm, chẳng phải là tôi nói định nói. Và tôi làm cái chuyện đó là hoàn toàn tôi cũng sân hận chút nào hết trơn, bởi vì tôi muốn tu tập và tôi cũng muốn nhắc nhở họ tu tập. Có chi quan trọng đâu, sao mà cứ lép nhép lắp bắp đách chết suốt ngày như vậy. Quý vị thấy tôi khi mình nói nhiều lắm, ưa nói ghê lắm, mà hỏi ra có gì quan trọng đâu. Không cần nói cũng được, im lặng cũng được, mà mình ưa nói thôi. Thưa thiền sư, đây một vị sư tình pháp nói rằng là khi đi bát khất thực, con là vị đi sau, cái đoạn kia tâm đi bát đó. Vì con đi cuối nên bát rất mau đầy, khi đầy thì cơm ở trong bát nóng và rất là nặng. Sư này muốn trình một cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề đi bát đó. Sư nói thường thường là cái vị mà đi sau cuối cùng, cái giải mà chữ tăng đi bát là cái vị phải chịu đựng rất nhiều. Là tại vì sao? Là tại vì người ta rất là dè sẻn để cho những vị lúc đầu, vì người ta sợ hết cơm. Do đó mà tới cái vị mà gần cuối cùng thấy còn có 2-3 vị nữa là thôi người ta đổ vô. Vì vậy cái người mà thị giả mà rất cơm là lý ý rất nhiều cái vị cuối cùng. Bởi vì là rất là nhiều người muốn đổ cho đầy bát, cho đó sư này đi rất là chậm. Là vì một phần là bát là nóng mà cơm nặng, rồi là người ta cứ giữ lại để người ta đổ cho hết cơm. Khi đầy cơm bát và nóng và nặng, con cố gắng đi nhanh cho theo kịp đoàn, nhưng có khi đi theo không được, có khi đi theo được mà có khi không. Cuối cùng cũng tới chỗ sức cơm vào giỏ, nghĩa là ráng đi theo cho kịp đoàn, là bởi vì người ta chặn lại, người ta cho ta để bát mà, ta trút cho hết cơm của người ta. Thì ông nói rằng là có lúc thì con theo kịp đoàn, có lúc không theo kịp, nhưng mà cuối cùng cũng tới cái chỗ để mà rớt hết cái cơm quá nhiều ra vào trong cái giỏ của cái chú thị giả. Sớt cơm xong, bát nhẹ hơn, đi thoải mái hơn, khỏe hơn lúc trước, lúc nãy là đầy quá, nặng quá. Từ đó con suy nghĩ rằng, người trong thế gian vì lòng tham, ôm, nắm giữ quá nhiều, cho nên phiền não nặng nề và đau khổ. Phải chi biết buông bỏ như mình vừa mới đổ cơm vào giỏ, thấy nhẹ nhàng, thấy khỏe khoắn vô cùng. Sư này từ cái chỗ là đổ cơm bưng quá nặng, rồi bây giờ tới cái chỗ mà người ta để cái giỏ để mà ra cơm thì mừng quá, đổ vào trong rồi thấy nó nặng, nó nhẹ quá. Sư mới suy nghĩ, nói rằng nếu mà thế gian người ta đừng có ôm như thế này, cái gì cũng ôm, cũng hốt vào cho mình, thì nó nặng nề, nó khó quá. Phải chi mà thả ra hết đi thì giống như cái bát này, bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái quá. Thì sư nói đúng rồi, càng tu tập sự tư duy càng lúc càng chân chánh. Tuy nhiên bỏ hết lý gì ăn để mà sống đây. Tuy đầy phiền não thì nặng nề và khổ sở, nhưng nhiều thiện tâm và thiện nghiệp thì đâu còn nặng nữa. Hành giả nghĩ sao đây? Bây giờ sư lấy từ cái ví dụ đó để suy nghĩ rằng là thế mà mình ôm phiền não rất là nhiều á, thì mình nặng nề quá. Đó là cái thói quen thường định của thế gian. Nhưng mà ông nói bây giờ mình đặt cái câu hỏi ngược trở lại. Bây giờ mình tạo cho thật nhiều thiện nghiệp, mình có thật nhiều thiện tâm, thì sao? Có nặng nữa không? Dạ cũng nặng nhưng mà có lợi. Sư đó trả lời, dạ thưa thiền sư, dạ cũng nặng chứ, thiện nghiệp cũng nặng, thiện tâm cũng nặng, nhưng mà nó có cái lợi rồi. Nếu đã tốt đã thiện thì làm sao nặng được đây? Thiện pháp thiện nghiệp luôn luôn nhẹ, chỉ có phiền não, chỉ có ác pháp mới nặng và kéo chúng sanh vô địa ngục. Chỉ có phiền não thôi, phiền não mới kéo chúng sanh vô địa ngục. Có một lần nó nói vấn đề mà đặt cái câu hỏi này với hành giả, thì có một cô cũng từ Cốc Sơn tới, cô nói rằng là người ta cho cô mấy cái cam, thì khi người ta cho mấy cái cam đó, thì cô thấy cái cam này nó đặc biệt quá, rất là ngon, vì là cô đã kinh nghiệm trước rồi, cô thử trước rồi, cô thấy ngon lắm. Thì cô nói rằng cô tính ăn, cho 2-3 trái thì cô tính ăn cho hết, cô rất là thích. Nhưng mà cô suy nghĩ mình ăn rồi mình cũng biết chia cho bạn chứ, tại vì ai qua bên này cũng thiếu hết rồi. Ở Việt Nam thì đầy đủ đấy, nhưng mà khi mà tới qua Myanmar thì người nào cũng điều kiện kinh tế cũng khó khăn. Thật ra thay vì mình ăn hết mấy cái cam này thì mình thôi mình ăn 1 trái thôi, rồi mình chia cho người khác, mình buông bỏ. Thì cô thấy ý nó hay quá, cô mới cắt cam ra và cô chia hết cho tất cả mọi người, thì tất cả mọi người ăn và rất là hoan hỷ. Thì cô nghĩ rằng là làm như vậy đó là một hành vi buông bỏ và biết chia sẻ, cùng mình cùng cam cộng khổ với những người xung quanh vân vân vân. Thì khi đem vô trình pháp cho thiền sư thì cô kêu sư dịch cho thiền sư nghe. Thiền sư ông nghe rồi mới, cô làm cũng đúng, cũng phải đó chứ không phải không đâu. Nhưng mà tại sao mình là người tu tập mình phải ngược trở lại? Tại sao cô muốn giữ để ăn đi? Nó mình giữ mình ăn thì mình tham lam quá, không có không. Mình ăn với chánh niệm mà. Mình ăn với chánh niệm với trí tuệ, mình thấy rằng ăn cái này là để giữ gìn sức khỏe mà thôi. Thì lúc bây giờ mình sẽ đem cái món này ra mình cho người khác biết. Khi mà ăn có chánh niệm trí tuệ thì nó không tham, nó thấy vừa đủ. Thì lúc bây giờ cái kinh nghiệm của mình mới sâu sắc hơn, phải vậy không? Suy lặp lại cái câu chuyện này, cô này cô đem đồ ăn, đem cam ra cô biết tất cả mọi người. Đây là cái câu chuyện mà những cái người mà tu tập bình thường họ vẫn muốn làm như thường, không có gì sâu sắc hết. Ông thầy sư má hãy giữ cam mà ăn đi, đừng cho ai hết trơn. Mình nhớ ăn với chánh niệm trí tuệ rồi mình sẽ thấy rằng đủ rồi, không cần phải ăn nhiều như vậy. Mình ăn nhiều là vì tâm tham mà thôi, thì là mình ăn vừa phải. Khi mình ăn vừa phải mình thấy đủ rồi thì tự nhiên mình đem mình chia sẻ cho người khác. Thì ông nói rằng mình hãy giữ, mình ăn rồi mình quán cái nội tâm của mình, thay vì mình dùng cái thói quen hãy có cái gì mình cũng chia sẻ để mà buông bỏ. Thật ra chưa chắc được. Ví dụ như bong bóng bay được nhờ bơm đầy khinh khí cầu, khinh khí nhưng đâu có nặng, càng đầy thì càng nhẹ, có phải vậy không? Tại vì sư này nói rằng cái gì mình cũng ôm vô hết thì nặng, nhưng mà thiền sư nói rằng thiện nghiệp và thiện tâm thì ôm vô không nặng, càng nhiều thì càng nhẹ. Giống như người ta bong bóng mà ta bơm khinh khí đó, bao gồm bơm khí hít vô thì tự nhiên nó nhẹ, càng bơm càng nhiều thì nó càng nhẹ chứ không nặng chút nào hết. Ồ, thưa thiền sư, ví dụ này của ông hay quá và dễ hiểu quá. Trả lời, Đức Phật cũng cho chúng ta hình ảnh của dầu và bình. Bình chứa đầy dầu rớt trong nước, bình chìm dầu bao nhiêu cũng nổi trên mặt cả. Thiền sư nói, không phải là tôi nói là tôi đem ví dụ bình thường đâu, mà tôi lấy cái ví dụ này dựa trong kinh của Phật. Đức Phật nói về dầu và bình. Cái dầu thì dù bao nhiêu chăng nữa, bạn thả nó vẫn nổi. Còn cái bình dù bình trống, bạn thả nó vẫn chìm như thường. Hễ buông bỏ, tuy nhiên hễ buông bỏ được cái gì thì tốt cái ấy. Thưa thiền sư, có người hỏi. Ông này, trước đó là ông có trình pháp. Khi mà ông trà mà thưa cái bài pháp này thì trước đó ông có trình là ông nói rằng là ông có vợ bên Việt Nam rồi. Mà ông bỏ vợ, ông đi tu. Đó, thì ông nói rằng ông đi tu là ông muốn buông bỏ. Ông buông bỏ chứ ông không muốn là cái đời sống vợ chồng nó nặng nề khổ sở quá được. Thì có một trong hội chúng họ có một câu hỏi. Bà xã của sư bên Việt Nam, bà đang ngày đêm mong chờ sư, sư có bỏ nổi không? Câu hỏi này nó đặt ra là tại vì sư này nói rằng khi mà tôi bỏ xứ Việt Nam, tôi đi qua Miến Điện, tôi bỏ bà xã của tôi cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Rồi khi mà tôi qua bên Miến Điện, tôi tập một thời gian thì người ta khép tôi vào trong kỷ luật. Vì tôi tới cái trường thiền đó, họ khép tôi kỷ luật kia lắm. Thành ra tôi yên tâm tu tập, tôi không có nhớ tới bà xã tôi nữa. Nhưng mà tôi ở đó một thời gian thì tôi cũng muốn bỏ đi chỗ khác để mà đối cảnh qua chuyện sao. Thì tôi nghe trường thiền dạy về pháp niệm tâm, tôi thích quá. Thì tôi mới tới cái trường thiền này. Thì khi mà tôi tới trường thiền này thì tôi thấy cái kỷ luật ở đây nó lỏng lẻo quá. ai muốn nói chuyện thì nói, ai muốn suy nghĩ thì suy nghĩ, có ai ép, có ai mà kiểm soát mình hết. Thiểm nó, cái tâm của ông bây giờ nó loạn quá đi. Ông mới suy nghĩ rằng, ủa, qua một thời gian mình tu tập rất lâu mà tại sao bây giờ nó thả mình ra như thế này thì tâm mình nó loạn quá. Ông mới nhận ra rằng là té ra trong những thời gian vừa qua là mình chỉ ép mà thôi, chứ mình chưa thật sự có sự trí tuệ. Vì vậy ở trên kia thì yên ổn thiệt, nhưng mà khi về đây rồi được cái khối môi trường nó tự do, nó phóng khoát, rồi là tự nhiên cái tâm của mình nó suy nghĩ. Và ông nói một câu rằng, lúc bây giờ tôi nghĩ chuyện trở lại về Việt Nam và làm lại với bà xã tôi. Đó là lý do tại sao mà ta hỏi ông á. Sư có trình bày là sư nói rằng là thời gian tu tập sư tính là sư bỏ được bà xã của sư. Nhưng mà khi mà sư về đây rồi đó, thì cái môi trường này làm cho sư nhớ lại bà xã của sư. Vậy là như vậy là sư bỏ không được phải không? Trong hồi chúng có người hỏi bà xã của sư bên Việt Nam, lần trước sư trình là sư Lam muốn bỏ bà rồi. Nhưng mà đến khi mà về tới đây thì sư cảm thấy là sư nhớ tới bà. Bà đang ở bên đêm ngày mong chờ bà, sư làm sao bỏ đây? Có đúng vậy không? Thiền sư hỏi lại, bỏ cái gì? Bỏ thân, xa thân, chứ đâu bỏ tâm được. Như vậy là khi mà sư nghĩ rằng sư bỏ sẽ đi, bỏ bà xã sư sẽ đi một thời gian, sư mới xa cái tâm thôi ạ, xa cái thân thôi. Còn cái tâm mới chưa được là có trí tuệ để mới buông bỏ. Vì vậy khi mà tâm nó được tự do, được phóng khoáng, là lập tức nó suy nghĩ về cái đối tượng luyến ái của mình. Thì ông nói, bỏ cái gì đây? Bỏ cái này là bỏ cái thân này, chứ đâu phải bỏ tâm, phải không? Đúng đấy, thỉnh thoảng tâm con vẫn còn nghĩ đến người bạn bên Việt Nam. Con qua đây ăn uống đầy đủ, ăn lúc nào cũng thấy ngon. Nhớ lại, nhưng không hiểu sao cứ ốm. Có lẽ giống như đang người cai nghiện, hồi trước được hưởng đầy đủ, bây giờ thiếu thốn thèm khát cho nên ốm. Ông này nói rằng là khi mà ở trong cái hội chúng mà người ta không kèm đẹp, thì tự nhiên tâm tôi nó hỗn hướng về cái chuyện quá khứ, nó nghĩ về những cái mối mà lắm liếng ái đối với bà xã của tôi. Thì ông thực sự ông nhắc này, sư thấy không, cái này là sư đẻ thôi, chứ không phải là sư thật sự là có trí tuệ. Nếu mà có trí tuệ thì sư dù ở đâu nữa tâm sư cũng nhớ tưởng tới. Đó là quý vị thấy không, đây là những cái áo giác của người tu này. Có nhiều người họ tới họ nói với mình rất là thật, họ nói bây giờ tôi bỏ rồi, bỏ thiệt chứ phải không. Nhưng mà mình phải nhớ rằng cái này là khoan nghĩ riêng ra đã. Cái này là họ nghĩ như vậy thôi hay là sao đây? Bởi vì có một vị hành giả hỏi với sư rằng là tôi nghe cái vị đó họ trình bày những kinh nghiệm tu tập về các tuệ giác, họ nói rất là thành thật. Họ không thể là cái người nói láo được. Đúng, họ thành thật. Nhưng mà họ thành thật, cái sự thành thật của họ bởi vì họ kinh nghiệm chưa sâu sắc. Ví dụ như mình nói với cái sư này này, ông nói khi mà tôi bỏ, tôi từ Việt Nam tôi đi qua bên trường thiền bên này tôi tu tập là tôi nghĩ là tôi đã bỏ bà xã tôi rồi. Và khi mà tôi ở trong trường thiền mấy năm, người ta gò, người ta ép tôi vào trong kỷ luật, người ta không cho tôi giao tiếp với ai hết, tôi nghĩ rằng tôi đã quên bà xã tôi. Nhưng mà thật sự khi về đây tôi thấy là tôi không quên được. Vậy thì nếu bạn hỏi cái vị đó và những cái năm mà vị đó ở trong trường thiền thì vị đó sẽ trả lời giá. Tôi thật sự là tôi quên bà xã tôi rồi đấy, tôi bỏ bà xã tôi rồi đấy. Nhưng mà sâu trong nội tâm thì này chưa có bỏ được. Đó là lý do tại sao mình phải hiểu một cái kinh nghiệm tu tập nó đòi hỏi một cái trí tuệ, nó đòi hỏi mình một cái sự thử lửa. Chứ không phải là cứ nói rằng là mình kinh nghiệm như vậy, mình kinh nghiệm như vậy, làm thật sự kinh nghiệm như vậy đâu, mặc dù mình nói rất là thật. Sáng hôm nay đã có một vị hành giả cũng hỏi một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề là trí tuệ thực chứng và sự tư duy chân chánh. Cái sự khác biệt như thế nào thì sư cũng nhớ một cái bài pháp nói về vấn đề tu tuệ và tư tuệ. Bây giờ đọc cho quý vị nghe. Cái câu chuyện này là của một cái vị vị này là này là một vị hành giả là một vị xuất gia mà thuộc truyền thống Bắc Tông. Vị này mới đặt câu hỏi với thiền sư là như thế này: trí tuệ mình có được lúc ngồi thiền và trí tuệ gặt hái được qua sinh hoạt hàng ngày, qua sự tiếp xúc giao tiếp trong đời sống hàng ngày, trong đời thường hai trí tuệ này thế nào, giống nhau hay khác nhau? Thưa thiền sư, khi tôi hỏi câu hỏi đó cách đây một vài tháng thì thầy nói với tôi rằng nếu đã nói tới trí tuệ thì bản chất phải giống nhau cả. Ông này ông đặt một câu hỏi là trí tuệ đời thường và trí tuệ mình kinh nghiệm trong khi mình ngồi thiền giống người khác. Thì thượng sư trả lời, nếu mà trí tuệ thì bản chất phải giống nhau, phiền não bản chất giống nhau, trí tuệ cũng vậy. Nhưng mà thầy nói là nếu trí tuệ thì bản chất giống nhau cả, theo con thì trí tuệ trong sinh hoạt hàng ngày trong đời thường nhạy bén hơn, dễ áp dụng hơn. Và sau đây là trường hợp đã từng xảy ra cho con. Và thầy này lấy một ví dụ, thì sáng hôm nay trong cái nhóm tình pháp tôi có kể cái câu chuyện đó rồi. Và ông này, ông thắp đèn, ông đốt đèn, và ông bất cẩn, ông để cho cái ngón tay đụng vào trong lửa và đốt cái ngón của ông phỏng lột da. Thì khi mà tay nó phỏng lột da như vậy thì người ta đem đi nhà thương băng bó lại. Và ông nói rằng trước đây con bị, trước đây con sử dụng đèn cày và bất cẩn để ngón trỏ của con bị phóng lửa rất là nặng, đau nhức tột cùng không ngủ được. Nằm mơ màng con chợt thấy đau như có người xỏ con ngón tay mình một chiếc nhẫn đã bị hơi nóng. Nó nằm ngủ được, cái mơ màng thấy là cái tay này nó đau giống như là có ai mà hơ một chiếc nhẫn mà nóng đỏ mà để vào ngón tay của ông. Ú kéo ra cho nhẹ. Ông nói là khi mà người ta rút chiếc nhẫn qua thì rút tay lui. Thì khi mà rút tay lui như thế này thì đúng cái giường nó phía sau điểm đang nằm mơ màng. Thì khi mà tỉnh ra là thấy không có ai hết trơn. Cố kéo tay ra cho nhẹ, nhưng khi đụng vào giường và mở mắt ra thì mới biết đó là ngón tay đã dính liền với thân, đang bị thương và không rút ra được. Cái đau đớn này nó dính vào trong thân mình rồi. Thật ra là không có ai mà bút vào trong ngón tay mình cái nhẫn nào cho mình. Cái vết thương này nó nằm ngay trong thân của mình và mình làm cho mình rất là đau đớn. Lúc bây giờ thưa thiền sư, con chợt hiểu biết thật sâu sắc về nghiệp quả. Một khi đắc nghiệp đã gieo, nó theo mình như ngón tay đau đang dính vào bàn tay không bỏ đi đâu được. Và thưa thiền sư, đây có phải là một dạng trí tuệ thực yến không? Bây giờ mở mắt ra là tôi hiểu nhân quả liền, tôi nghĩ rằng đúng rồi. Thế mà ác nghiệp mình đã tạo thì nó theo mình như bóng với hình. Nó theo như giống như ngón tay đau này mình hở ra không được. Vậy thì cái này là cái gì đây? Cái này là trí tuệ thực chứng hay là tư tuệ? Sự suy nghĩ này rất đúng, thì sư nói. Đây là tư tuệ, đây là tư duy chân cánh. Đây là một dạng trí tuệ, nhưng loại tư tuệ chưa phải là tư tuệ đâu. Tuy nhiên, những tư tuệ này rất quan trọng. Nó sẽ là nhân đưa đến trí tuệ thực chứng, gọi là tư duy chân chánh tư tuệ. Vì bình thường chúng ta không suy nghĩ một cách sâu sắc về nhân quả nghiệp báo như vậy đâu. Một người bình thường tâm họ đầy các phiền não, không bao giờ có những tư duy quý báo như thế. Như vậy thì không phải là tư tuệ hay sao? Không. Nếu mà trí tuệ thực chứng thì sự thay đổi sẽ hoàn toàn. Và ông hỏi lại cái vị này là khi mà thầy thì nói rằng là thầy đã hiểu nhân quả nghiệp báo và đây là trí tuệ thực chứng thì nó trở thành bản chất của mình. Hễ mà tư duy chân chánh thì phải động não với tư duy thì những cái tư duy đúng nó mới khởi sanh. Còn hễ mà tư tuệ thì nó trở thành bản chất của mình, không còn phiền não nữa mà trở thành trí tuệ. Thì ông hỏi rằng là bắt đầu từ giờ phút đó, hành giả có nhớ mình đã làm bất kỳ một ác nghiệp nào dù nhỏ nhoi chăng nữa không? Câu trả lời là có. Nếu có thì không phải là tu tuệ. Bởi vì tu tuệ là nó nằm vô trong bản chất của mình. Khi mà thật sự là cái đó rồi là nó thay đổi hoàn toàn. Bản chất phiền não nó được thay đổi và nó thay vào đó trí tuệ. Thì vì trong bất cứ trường hợp nào mình không cần suy nghĩ nữa, mình vẫn là nhìn cái vấn đề rất là đúng. Vì vậy ông nói rằng nếu mà thầy nghĩ rằng đây là trí tuệ thực chứng và nằm sâu trong tâm của thầy thì cho dù một cái ác nghiệp nhỏ bao nhiêu nữa thầy cũng dám làm. Thằng này câu trả lời là có mà. Có là như vậy thì có khi nó có, có khi nó mất, không phải lúc nào cũng có hết. Xin nhớ một câu chuyện khác liên quan tới một cái vị tu tập một thời gian lâu rồi đến một cái thiền viện dạy rất nhiều về niệm thân. Và khi mà qua đó là người ta nói là thiền giả này đã được cái tuệ mấy tuệ mấy tuệ mấy. Mà ai qua đó cũng sung sướng, cái cá nhân sư cũng đã lắm cái gì. Qua đó họ nói sư được tuệ này tuệ kia, sư cũng sung sướng lắm. Bởi vì sư sung sướng qua, sư không dám bỏ cái trường thiền để đi chỗ khác. Sư sợ đi chỗ khác người ta hạ sư xuống. Thì có một cái ông đó, một thầy, một con sư đó, ông người Singapore, ông mang y hệt tâm trạng như vậy. Khi mà ông ở với trường thiền đó là người ta nói ông thấy sư còn tuệ này tuệ kia nha. Sư không nói tuệ mấy, bởi vì sư mắc cỡ quá chứ không phải là sư không dám nói đâu. Còn ông đó là ông nói rằng người ta xác nhận ông đã tu đạo hoàn rồi. Khi mà ông nói như vậy đó, thì ông đi qua bên trường thiền tâm đó, ông cũng trình bày với thiền sư, ông nói rằng là người ta bên đó đã nói ông đã quả tu đạo hoàn rồi. Vì vậy ông nghĩ rằng là ông đã có cái đạo quả đó rồi, thành ra ông nghĩ là ông chỉ qua đây để ông nhờ thầy này kiểm tra mà thôi. Thầy dạy về tâm kiểm tra qua chữ đúng không? Thì ông sư, ông thầy Thi Sĩ Ni Gia, ông thầy của gì đó, ông làm thinh, ông nói gì nữa. Ông nói, nếu mà sư mà thật sự mà đạo quả đó, thì sư sẽ kiểm tra là có một điều tôi thấy rất là rõ nha, là cái tâm của sư nó sẽ không bao giờ muốn phạm cái năm giới. Năm giới sư giữ rất là lâu sạch. Bây giờ sư hãy tiếp tục quan sát đi, qua thử giới sư thật sự là trong sạch không. Thì ông không thời gian đó, ông tu tập rồi ông trở lại ông trình bày với vị thiền sư, nói là có một lần tôi bước vào nhà vệ sinh, tôi vô nhà tắm trong nhà vệ sinh, thì trong cái nhà tắm đó là người ta lót cạch men màu trắng, mà vì bên Myanmar đó là muỗi rất là nhiều, thật ra khi mà cái cửa phòng tắm mà mở ra đó thì muỗi nó vô và nó bám lên trên cái chắc đó. Ông nói rằng cái ông sư đi trước đó, ông thấy muỗi mà bám vô chắc thì ông lấy sẵn đánh là muỗi dính một phần này, máu dính trong chắc rồi rớt xuống đất rồi vậy đó. Mặc dù đã dội nước rồi nhưng mà nó không đi. Thì khi mà ông bước vô ông thấy như vậy đó, ông hết hồn. Ông mới nghĩ rằng trời ơi, cái phần muỗi dữ vậy đó. Mà khi mà ông vô đó ông vẫn còn thấy muỗi. Thì quý vị biết tâm ông nói sao không? Cái ông ở trước ông đi mà ông giết kiểu này phạm tội sát sanh rồi, tu hành gì kỳ vậy? Không, mình không có làm những đó được. Nhưng mà muỗi nó bu lại nó cắn thì ông cũng muốn giả cái đó. Ông nói mặc dù là mình nói như vậy nhưng mà khi mà nó bu nó cắn thì ông cũng lúc đầu ông còn hất, lát là muốn chát nè. Ông nói lúc bây giờ tâm tư nó nói rằng mình là bị tu đạo hồn mà mình chát chi? Vì mình đã tu đạo hồn rồi mình không chát chi nữa. Ông đem câu chuyện lại nói cho sư thấy không? Như vậy là sư đâu có phải là tu đạo hồn, bởi vì sư còn tư duy mà. Nếu mà thật sự mà bị tu đạo hồn không có tác ý với ai hết, đâu cần chỉ biết tư duy đó. Vậy là bạn muốn nói là bạn cái gì? Bạn phải kiểm tra trong cái đời sống hàng ngày của bạn. Bạn đừng có tin ai hết á. Người ta nói bạn nghe rồi được rồi. Nếu bạn cảm thấy là bạn đã đắc đạo đắc quả là tự nhiên, hãy kiểm tra lại coi thử. Ông thường xuyên nói đây là một cái kinh nghiệm cho thấy rõ ràng. Ông này ông nói là ông đắc đạo quả, tôi lập thinh tôi nói. Đến khi mà tôi kêu ông cứ hãy quan sát tâm đi, rồi nói trở lại nói cho tôi biết. Và trong khi trình pháp thì ông nói mấy cái này loại ra cho thấy là không có cái gì hết, chỉ là cái ảo giác mà thôi. Vì vậy một cái người khi mà đã tu tập mà đã kinh nghiệm rồi đó, vì ấy tự hiểu trong nội tâm mình đây thật sự là tuệ giác, đây là thật sự là đạo quả, và vì ấy không cần phải nói gì hết trơn. Nói làm chi? Vì mình nói cái bản ngã của mình nó rất là nhiều, phải không? Thành ra có một lần có một vị hỏi sư nói rằng là thưa sư, nếu như mà con kinh nghiệm được cái gì đó con có nên chia sẻ với bạn bè của con không? Sư nói nếu mà họ là cái người gần mình nên chia sẻ, mà cẩn thận đấy. Cẩn thận là cũng phải cẩn thận người ta, mà cẩn thận cái tâm mình đó, mình chia sẻ với tâm gì đây? Có chừng mình nói với cái bản ngã đấy. Rồi bây giờ quý vị nghe ông này trình pháp, ông cũng nói những cái trường hợp tương tự. Một lần con bị điện giật không còn biết gì nữa, hay là điện giật té ngửa, giữa bờ sanh tử chợt lóe lên một ý niệm, làm gì có sanh có diệt mà sợ. Con trải nghiệm cảm giác không sợ hãi, lúc đó thì sư huynh đệ cùng nhảy tới phát hiện con và đưa đi sơ cứu. Suy nghĩ được như thế rất là tốt. Ông nói trong khi mà điện nó giật ông là ông biết là ông chết sống rồi, thì ông nghĩ trong tâm con trải nghiệm cảm giác không sợ hãi, con không còn sợ hãi nữa, bởi vì con nghĩ rằng đâu có sanh có diệt, có gì sanh diệt đâu mà sợ hãi. làm gì mà có sanh diệt. Ý muốn nói rằng cái chết và cái sống nó chỉ là một mà thôi, tất cả đều giống nhau cả. Và ông nói khi mà ông hiểu được như vậy rồi thì ông không còn sợ hãi. Ông nhà sư nói hiểu như vậy rất là đúng. Cứ tiếp tục duy trì chánh niệm, một khi một ít tư tuệ được tích lũy, cùng lúc càng nhiều càng mạnh, và tới một lúc nào đó thì thủy sự tiến sẽ sanh lên. Đừng bao giờ động não suy nghĩ, mà hãy im lặng tu tập. Khi kinh nghiệm xảy ra, tâm sẽ suy nghĩ rất sâu sắc về kinh nghiệm này. Tư duy bây giờ thật tự nhiên và sâu thẳm, lại đúng, lại theo chánh pháp. Đây là những tư tuệ tuyệt vời đấy. Thiền sư không có chê, mặc dù là cái sự suy nghĩ, nhưng mà ông nói chính những cái suy nghĩ này mà nó đến xuyên qua những cái kinh nghiệm, xuyên qua những cái sự mà tu tập rồi mình quan sát, thì ông nói những cái này nó sẽ đưa tới tuệ thực chứng. Nhưng mà vẫn nói rằng là một lần nữa là nó chỉ là sự tư duy mà thôi. Thành anh chị em có thấy không, cái diễn trình tu tập nó đòi hỏi mình rất nhiều công phu. Tới lúc mà hiểu thật sự rồi đó, mình mới hiểu rằng đúng, đây cái này là tuệ giác, đây này cái này là đạo quả. Bởi vì do đó người ta mình nói rằng trong cái tuệ giác hay trong đạo quả có một cái chức năng xác định cho mình biết đây là đúng như vậy. Và cho dù bây giờ bạn kinh nghiệm như thế nào, có đúng theo sách vở không sách vở, nó cũng thật sự là như vậy. Không cần phải ai nói gì nữa, mình cũng hiểu rằng đây là đúng. Một lần con nằm mơ thấy mình lơ lửng trên một ngọn cây cao, dưới là vực thẳm đá nhọn. Con sợ cùng cực và cố bám giữ một cành cây bằng hai tay. Được một lúc hai tay không còn sức bám, thế là con buông tay cho rớt xuống vực thẳm. Biết sẽ chết, nhưng khi buông tay, cảm nhận một niềm an lạc vô biên. Con thức giấc, niềm an lạc vẫn còn lan tỏa một lúc. Thầy sư trả lời, nhiều người cũng mơ như thế, nhưng tâm vô cùng hốt hoảng và lo sợ. Hành giả không sợ lại thấy an lạc, đó là điều quý. Tâm mình thế nào sẽ lộ rõ nguyên hình trong giấc mơ. Vì tâm không còn giả bộ, không còn đóng cực, không còn giả bộ, không giả vờ, hay đóng kịch như đời thường nữa. Vì vậy ông nói rằng nếu mà mình nghĩ rằng là mình không phiền não, mà trong giấc mơ mình cảm thấy mình vui vẻ để mình gặp cái người khác phát chẳng hạn, ông nói cẩn thận đấy. Điều đó cho thấy rằng là mình vẫn còn tâm luyến ái rất là dữ đấy. Vì trong giấc mơ thì mình không đóng kịch nữa, trong giấc mơ thì mình không giả vờ nữa, nó như thế nào mình làm đúng như vậy. Thì ông nói đây là cái thước để đo lường phiền não mình còn nhiều hay ít trong tâm. Trong giấc mơ mà sống chết không sợ, đó phải là người biết tu, là người có trí tuệ trong cái chơi. Vì vậy đây là những cái kinh nghiệm của một vị hành giả tu tập theo truyền thống Bắc Tông. Thầy này là tu theo pháp của Ngài Thanh Từ, và thầy muốn đi qua bên trường Thiền Sử Minh để coi thử là cái sự tu tập của thầy và những cái gì mà thầy được dạy dỗ qua chuyện như thế nào. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình đã kinh nghiệm thật sự thì giống nhau hết, bất cứ quý vị theo y tế truyền thống nào. Vì vậy suy nghe một vị thiền sư nói rằng khi một người tu tập mà giác ngộ rồi, họ không còn chấp vào cái hệ phái nữa, không có hệ phái nữa, không có Bắc Tông, có Nam Tông, có khắc sĩ nữa. Vì tất cả đều nhìn về một phía một hướng mà thôi. Cái sự chấp chặt nhiều là từ ở dưới này, không phải ở trên. Khi mà những người mà đã giác ngộ, họ nói cùng một thứ ngôn ngữ mà thôi. Thôi để cái này qua bên nữa, rồi nói chuyện khác. Cái gọi đặt đây, trang 87. Quý vị ngán chưa? Hả? Chưa ngán à? Thấy mặt quý vị ngơ ngơ ngác ngác không biết sao? Thưa thiền sư, một vị thầy bên Việt Nam dạy rằng ai làm mình sân hãy cảm ơn họ, vì chính giúp họ giúp mình thấy tâm sân. Vị này là từ Việt Nam qua, nói rằng là bên Việt Nam có một vị sư dạy rằng là ai mình làm mình nổi sân mình phải cảm ơn họ, vì nhờ họ mình mới thấy được tâm sân. Đây là một dạng tư duy đúng, giúp cho chúng ta có thái độ chân chánh. Nhưng trong thực tế, đúng hơn phải nói không ai làm cho mình sân, chỉ có ý bên trong mình khiến tâm sân phát sanh lên mà thôi. Nói một cách khác, không phải đối tượng làm cho mình nổi sân, mà chính cái tư duy của mình về đối tượng làm cho tâm sân mình khởi sanh. Trong một lần thiền sư có nhắc, sư chép lại một cái câu mà ông có nói từ trước đó nữa. Một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ, không ai có thể làm cho mình giận được. họ làm những gì do tâm họ sai khiến. Dẫn do ý của mình trong này nói rằng chính người này thường xuyên làm cho tôi bực bội khó chịu. Trong thực tế người ấy chỉ làm theo ý của mình sai khiến mà thôi, mà chẳng màng gì tới mình hết. Nếu mà một cái người nào đó mà lại mà nói những cái câu rất là khó chịu, làm cho quý vị bực bội sân hận, thì ông thiền sư cũng nói rằng là cái người này họ nói theo cái ý của họ mà thôi. Họ nghĩ họ nói là cái chuyện đó là bình thường, là tự nhiên, không có cái gì sai trái trong này cả. Họ làm cho tâm họ sai khiến mà. Chẳng hạn như họ than thở về những cái điều kiện ở trường thiền, họ nói cái này, họ kia, họ phê bình cái người này người kia. Họ nghĩ họ làm như vậy là đúng. Họ làm trong tâm của họ. Nhưng mà vì mình mở cái lỗ tai ra mình nghe, do đó mình nổi sân. Mình nổi sân là không phải là tại vì cái người này, mà tại cái ý nghĩ mình về người này. Cái bà này là bà nhiều chuyện, cái bà này là bà không tu hành, bà đi bà nói tùm lum tà la. Chính vì cái ý này do đó mình nổi sân. Tôi muốn hỏi hành giả, tại sao người này làm cho mình bực khó chịu? Nếu chiếu theo nhân quả, hồi trước mình đã chọc cho ai nổi sân rồi, bây giờ mình trả quả phải không? Tại sao mà mình nổi sân này? Bây giờ mình nổi sân là tại vì trước mình chọc ta nổi sân rồi, bây giờ mình mới nổi sân. Như vậy luận theo lý nhân quả là mình đã giao cái nghiệp, một cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ mình phải trả. Vậy thay vì cảm ơn ai, mình phải cảm ơn mình đã tạo nhân xấu để mình cái quả nó trả lại chứ. Nên bây giờ quả trả mới có cơ hội học hỏi, sao lại đi cảm ơn người ta làm chi vậy? Quý vị thấy cái cách mà tư duy của ông thầy không? Quá nhiều cái mình thấy rất là hay đó. Ăn cái cam ông biểu mình cho, giữ ăn đi. Tu hành, ông nói, người ta nói vô thường, đừng tin. Vô thường hả? Để tôi quay, để tôi gặp, tôi trả lời cho quý vị. Ai là xấu là tốt? Trời ơi, kinh sách nói ai ra thì xấu, mình tin theo, ông nói đừng. Mình hãy tu tập để mình xét nghiệm được rồi. Thì quý vị thấy không? Cái tâm của một người khi mà đã phát biểu trí tuệ rồi thì nó luôn luôn đặt câu hỏi. Luôn luôn nó không bao giờ thỏa mãn với những cái gì mà mình có mặt ở đây. Và nó hỏi, tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Và khi mà đặt câu hỏi tại sao như vậy không phải là ngồi đó mà suy nghĩ đâu. Tiếp tục tu niệm để hỏi đúng không nè. Kinh sách nói vô thường, mọi người đều chấp nhận vô thường. Ông nói tôi không chấp nhận vô thường. Tôi phải tu để tự tôi thấy thế nào là vô thường. Tôi mới nghĩ rằng là vô thường đúng. Người ta nói ái là xấu. Tôi tu để tôi coi cái ái xấu thật không? Nếu mà xấu rồi thì mình phải làm cái gì chứ? Còn mình chỉ nói xấu xấu rồi mình sợ mình tránh. Ông nói không, tôi không có chấp nhận cái thái độ đó. Thưa thiền sư, nếu vị thầy này nói đúng, vị thầy Việt Nam nói đúng, thì chắc có lẽ mình phải cảm ơn suốt ngày vì không biết bao nhiêu đối tượng, nhất là ở chùa con, có lẽ là ở Phật Sơn đó. Sư không biết vị này từ đâu tới, mà vị này cái mặt thì chắc là chắc ở Phật Sơn quá mà sư không có biết chắc chắn. Như vậy thì một ngày không biết mình cảm ơn biết bao nhiêu lần, bởi vì hàng trăm hàng ngàn đối tượng ở sẵn đó chỉ chọc mình giận. Trong một ngày mà không biết bao nhiêu người tới bà tám với mình, nói còn với mình còn chuyện phiền não không? Trời ơi, tôi cảm ơn suốt ngày. Chứ mà nói đúng, bởi vì cái chỗ tôi ở là vậy. Sư không nói chỗ nào cho nghe cái gì thông cảm. Thì sư trả lời, bất cứ một kinh niệm nào hành giả cũng lấy đó làm bài học để trí tuệ của mình gặp lúc càng tăng. Thật ra chúng ta không cần cảm ơn ai hết đâu. Đây là một cái kinh nghiệm mà. Kinh nghiệm nào cũng tốt hết trơn. Người ta lại người ta nói mình những cái chuyện phiền não, tâm mình nổi sân, mình thấy mình trách mắt người ta, mình nói cái bà này như vậy như kia nọ, tại sao đem cái chuyện người tu gì đó mà nhiều chuyện vân vân. Mình nổi sân xong rồi mình bực bội, mình sân hận với mình. Có hai thái độ, hoặc giả là mình tiếp tục mình đem câu chuyện mình nói với người khác. À, cái bà đó hay cái cô đó đó, bà tu có bà tu hành gì đâu, bà tới bà nói tôi chuyện này chuyện kia kia nọ. Cái đó là mình đi chia tội rồi. Mình nghe rồi mình phiền não rồi mình chia với người khác. Cái này là nếu mà quý vị tha thứ là tha thứ cái tội của người ta đó. Còn quý vị thấy mình tiếp tục mình bà tám với tất cả mọi người là toàn chia tội không à. Mình không bao giờ mình chia phước cái trên. Và ông thầy sư đã nói rằng cái thái độ thứ hai là khi mà mình nổi sân với người ta rồi đó, mình ngồi thiền mình thấy tâm nó tạo ra lại, mình thấy xấu khổ vô cùng. Mình bực bội sân hận với cái phiền não của mình. Thì ông nói cả hai thái độ là cái nào nó xấu hết rồi. Nhưng mà cái thứ hai còn đỡ hơn cái đầu.
Cái thứ hai, ít ra mình quán chiếu vào nội tâm, mình thấy rằng những cái chuyện gì mình làm mình nói là không đúng, hoặc giả những cái phản ứng của mình vậy là không có ai, nhưng mà cũng đừng bực bội với nó, bởi vì bản thân của mình là vậy mà. Như vậy nếu mà mình bực bội với phiền não là mình thua phiền não cái hai lần. Đây là một câu trình pháp khác. Con thấy rằng khi một đối tượng đem phiền não đến cho con duy trì chánh niệm về tâm phiền não thì thấy phiền não mất. Thực sự trả lời nói rằng đối tượng đem phiền não đến là nói sai. Họ có đem phiền não đến hay không? Bổn phận của chúng ta là phải duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi để quan sát tâm mình. Nghĩa là ông nói mình thôi mình đừng có nhìn người khác nữa. Mình nói người này đem tới phiền não của mình. Sở dĩ mà mình phiền não là tại vì cái tâm của mình nó phản ứng. Vì vậy vấn đề là không phải trách người ta, mà vấn đề hãy tu tập để quan sát tâm mình. Thưa thiền sư, khi chánh niệm con thấy tâm nhận biết đối tượng tới rất rõ ràng, nhưng khi có phiền não có mặt, con thấy dương quang rất chặt chẽ giữa đối tượng và tâm. Nghĩa là khi đối tượng tới thì tâm nó khít vào đó, nó hút vào trong đó. Trả lời, nếu thế thì làm sao chúng ta tu đây? Hễ có đối tượng xuất hiện thì phiền não nổi bóng phát phải không? Cô này cô nói rằng là con tu, con duy trì chánh niệm thì con thấy rất rõ là nhờ nhận biết đối tượng, đối tâm biết và đối tượng rất là rõ. Nghĩa là cái tâm nó, khi đối tượng tới tâm nó nhận biết, khi chánh niệm thấy điều rồi. Nhưng mà khi phiền não nó có mặt thì con cũng nhận ra rằng hễ mà đối tượng nó tới, một cái người nào đó mà mình không thích chẳng hạn, họ tới là vội phiền não nó khởi sanh, và cái tâm và đối tượng làm cho nó hút vào nhau. Cái tâm này tâm phiền não đó, nó hút vào trong cái đối tượng đó. Ông Thượng Sư nói nếu mà kể thử hễ một cái đối tượng mà tới tâm phiền não khởi sanh và nó hút vào nhau như vậy thì làm sao mà mình tu đây? Như vậy là không có một cái cơ hội nào để mà chuyển hóa hết phải không? Người đời thường hóa như thế bởi vì họ chỉ thấy và thấy một cách phiến diện thô thiển và không nhìn nhiều các bộ khác nhau của tâm. Tại đối tượng cho nên phiền não mới sanh lên, mà không thấy sự sinh hoạt vi tế của tâm, diễn trình của các trạng thái tâm. Ông nói mình thường thường mình xây ra ngoài và mình đổi cho đối tượng bên ngoài, mà mình không hiểu rằng là tại vì cái sự vũng tu của mình chưa tu chưa tới, mình không có trí tuệ, cho đó khi người ta ta nói, thay vì mình quan sát tâm của mình để mình chấp nhận hay mình trả lời một cách vui vẻ nhẹ nhàng, mình phản ứng mình sân hận, thì cái này lỗi mình chứ không phải lỗi người ta. Và người đời thì không nhìn như vậy, người đời là chỉ hướng ra bên ngoài và trách cứ người ngoài mà thôi. Nhờ chánh niệm cho nên hành giả thấy tương quan khá rõ ràng giữa tâm phiền não và đối tượng, nhưng bạn chưa nhìn được thật sự sâu hơn nữa để thấy sinh hoạt vi tế của tâm. Bạn thấy rõ ràng đó, tại có một đối tượng hồi nãy giờ tôi không có phiền não, nhưng mà bây giờ đối tượng nó tới tâm tôi phiền não, thì bạn cũng có thấy tương quan nhân quả đó, nhưng mà cái tương quan nhân quả này thấy nó quá kêu bằng là thô thiển đi. Bạn phải quan sát nhiều hơn nữa, bạn thấy rằng là khi đối tượng tới, tại vì mình ý của mình về đối tượng đã có sẵn rồi, tâm của mình đã phiền não với đối tượng rồi, do đó khi họ tới, họ mở miệng ra thì họ nói cái gì mình cũng bực bội sân hận hết trơn. Nếu mà mình nhìn được như vậy thì cái sự mà quan sát của mình nó sâu sắc hơn, và mình nghĩ rằng không phải đối tượng đâu, mình nhận ra rất rõ là không phải đối tượng mà tại tâm của mình. Thưa thiền sư, ý con muốn nói rằng khi thiếu chánh niệm thì tâm phiền não và đối tượng hút chặt vào nhau, bám chặt vào nhau. Nói cách khác, cảnh sanh lên thì tâm phiền não trồi lên và bám theo đối tượng một cách chặt chẽ. Thiền sư trả lời, vâng, tại cái nhìn của hành giả chưa tròn đủ, chưa rộng cho nên hiểu như thế. Tạm thời hiểu như thế thôi. Khi đối tượng tới thì phiền não nó sanh lên. Nói cách khác, cảnh sanh lên thì tâm phiền não trồi lên và bám theo. Ông nói, hiểu gì cũng được, nhưng mà chưa sâu sắc đâu. Bây giờ mình hỏi tại sao mà khi mà cảnh sanh lên, tâm phiền não nó sanh lên rồi nó bám theo này? Thì ông nói, cái nhìn đó nó bây giờ mới sâu sắc. Hãy tu thêm sẽ thấy toàn cảnh của bức tranh, chứ không phải bấy nhiêu đó thôi. Thượng sư mới kể một cái câu chuyện mà có lẽ là sư đã nhiều lần sư chỉ kể cho quý vị nghe rồi, bây giờ sư nói lặp lại một cách tóm tắt. Đó là thượng sư nói là trường hợp là một lần đó người ta đem một ly nước nóng tới để dâng cho hòa thượng sư của mình, thầy của tôi. Thì khi mà để ly nước trên bàn á, thì cái cô mà bưng ly nước tới là cô xoay qua xoay lại thì khăn giấy của cô hút vào trong ly nước. Thì ly nước đang nóng như vậy mà đánh vào ly nước thì nó rớt bể, thì Hòa Thượng ngồi ngay đó mà quý vị tưởng tượng là cái sàn bằng xi măng mà nó ly nước rớt bể thì nó tung tóe kia đổ. Thì bà cụ mà mẹ có thầy thiền sư U Dìn đó, mới là kể cho thầy nghe là khi đó là tất cả mọi người là hốt hoảng lên, ta la rất là dữ, ta sợ nước sôi rồi mẹ chai mẹ sành nó bắn vô cái người của Hòa Thượng. Thì trong số những người đó có một bà ngồi yên, bà không có phản ứng gì đâu. Thì sau đó Hòa Thượng hỏi thì bà nói rằng là tại sao thế, tại vì bà cụ này trả lời thưa ngài, khi mình đã hiểu vô thường rồi thì cái vấn đề cái ly mà nó nằm trên chỗ này này, tức là cái ly này này, trong cái ly này nó đã vô thường rồi, nó còn nguyên như vậy, nó đã vô thường, nó đã thay đổi rồi, chứ đợi khi nào mà nó rớt xuống rồi. Mà khi mà đã rớt xuống rồi và nó bể rồi thì mình đã thấy trên này thì nó rớt xuống cũng vậy thôi. Nghĩa là tại vì bà cụ này đã thực sự hiểu thế nào là vô thường, cho nên tâm của bà không có một chút mảy may dao động. Mọi người hốt hoảng như riêng, một vị ngồi yên không hề có một chút phản ứng nào. Tại sao như thế? Bởi vì người này đã hiểu thế nào là vô thường. Một người đã hiểu vô thường thật sự không đợi ly bể mới thấy vô thường. Ngay cả khi ly chưa bể, họ cũng đã thấy rõ tiềm năng hủy hoại của cái ly này rồi. Như vậy là thấy nó đang lành như thế này là đã thấy nó vô thường rồi đấy, chứ không phải đợi nó xuống rớt xuống rồi lúc đó mới thấy nó vô thường. Vì vậy cái người mà không thấy vô thường, khi thấy ly bể mà khi làm như thế này mà bể mà nước mà đổ thì rất là hốt hoảng. Còn cái người mà đã hiểu thế nào là vô thường rồi thì nó bể nó làm giống nhau hết, không có cái gì mà hốt hoảng. Rất nhiều người đến đây trình pháp với tôi và nói rằng họ thấy thân tâm thay đổi, họ thấy thân tâm sanh diệt và đã hiểu vô thường. Tôi hỏi lại, chỉ chứ bạn hiểu sanh diệt lúc nào, bạn hiểu vô thường lúc nào? Đa số ai cũng trả lời rằng họ hiểu được vô thường lúc ngồi thiền. Tôi nhắc họ rằng nếu sau giờ ngồi bước ra đi nhà vệ sinh, thấy đôi dép mới mua mình của mình mà ai đã lẹ tay chôn mất rồi, bây giờ cô hay bạn còn có thấy vô thường nữa không? Ở trong này thì thấy vô thường, thấy thay đổi, hiểu là vô thường rồi. Một nó bước ra làm kia kìa, đôi dép mình mới mua về đó, mới trang, bước ra là thấy mất rồi. Lúc bây giờ cái tâm như thế nào? Thấy vô thường, vô thường. Khi một người đã hiểu thật sự vô thường thì đối tượng nào biến mất cũng chỉ thấy vô thường thôi, và tâm vị ấy không còn dao động nữa. Có vị nào mà nghĩ rằng là mình thấy vô thường thì hãy nghe cái ví dụ này. Khi một cái câu chuyện xảy ra mà thấy tâm mình nó bình thản, nó không dao động, chắc có lẽ là mình sẽ hiểu vô thường rồi đấy. Nhưng mà nhớ phải tu tập thêm nữa để kiểm tra. Chuyện đi giác mình sẽ nhớ một lần nữa quý vị, mình sẽ đi giữ một khóa thiền. Cái chỗ ngồi đó dành cho các vị thiền sư, họ đi một loạt có 5-6 ông thiền sư luôn, họ tới trong cái khóa thiền đó, trong khi giảng thì các vị tiếp nối nhau mà nó pháp thì mỹ mà ở thiền sư cũng ngồi ngay trước mặt các vị thiền sư đó. Thì khi mà bài pháp mà giảng xong rồi đó thì người ta đi ra phía này, hành giả thì ra phía kia, thì là tại vì sư là nhà sư, do đó họ cho sư đi ra phía này. Khi mà sư đi ra phía này á thì sư thấy một cái đoàn đã đi ra rồi mà sao mà cứ đứng ngang, dừng ngang cửa mà không có chưa đi. Mình cũng biết làm sao nhưng mà mấy ông không đi chẳng lẽ mình xô lắm, thôi mình đứng yên một trận. Rồi khi mà sư đi, khi cái dãy mà bắt đầu di chuyển ra tới cửa là sư mới khám phá ra là sở dĩ mà người ta đứng lại là tại vì cái bà đi đầu tiên thì bà ngồi góc bên kia, bà ngồi góc bên kia thì là bà là thiền sư mới, cũng thiền sư mà thiền sư tập sự. Thành ra khi mà bước ra thì bà thấy cái đôi giày của bà ai lấy rồi thì bà đứng đó bà la, bà nói không biết đôi giày của tôi mất đâu, bà la u sùm. Thì bà đứng ham la, bà đứng chặn cửa cả, mấy ông kia mới đứng chặn. Thì có một ông lại của bà là nói thôi chỉ đứng trong đập bên đi, từ từ mình kiếm rồi mình tính sao để cho các sư đi, các thầy đi ra. Thì khi mà sư đi ra tới nơi là chị nghe lóng thóng là mất rồi. Thì sư đi ra cái dòng cái đôi giày sư nó cũng mất rồi. Mà cái đôi giày sư nó thiệt ra là đôi giày đâu có mất gì, thì thấy mất rồi thì thôi. Thấy bà kia bà nhảy tưng tưng, chẳng lẽ mình đó mình nhảy cũng kỳ. cái sư đi tốt một hơi luôn, sư về cốc thôi mất thôi. Hôm sau là quý vị biết sao không, trong cái buổi thuyết pháp cái ông thiền sư đó nói rằng ngày hôm qua có một cái câu chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều hốt hoảng la hét là dạy mất dạy mất. Tôi thấy có một vị bình thản mà đi thoải mái về phòng. Ông đâu có biết rằng cái đôi giày đó là cái giày nó sắp hư rồi. Chẳng lẽ cái đôi giày nó sắp hư rồi mình đứng đó mình la, thôi mình thông thả mình đi. Ông thiền sư ngồi trên đó mà nói xong mà ông dòm hư lắc đầu. Thiệt là người mà kia bằng cái tâm là rất là tâm xả. Sư lúc đó là giống như ngậm bò hòn đó quý vị. Bây giờ mình nói sao? Thấy không? Đã nghe mình nói bây giờ đó là bây giờ sắp sửa bỏ rồi. Cái sư nói thì bây giờ làm sao bây giờ? Ông dòm sư rộng lắc thì sư cũng hết. Cái kẻ chuyện qua rồi. Quý vị biết sao? Mình nói xong rồi đó, họ mua đi mua cho mình đôi giày mới. Trời ơi, nó mắc cỡ rồi, mắc cỡ. Quý vị cười trên sự đau khổ của sư. Sư nói chút quý vị nghe. Thật ra đôi khi mình phản ứng vậy mà mình không biết làm sao, là tại vì nó cũ rồi, mới đâu có phải. Thành ra quý vị đừng có tin tưởng gì cái tâm của mình ở trên. Nó làm vậy mà đôi khi không phải vậy đâu. Thành ra nhìn người khác mình khoan hóa cái gì đó, chính mình cũng chưa biết mình đó mà. Thôi, xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.